thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm
Đông Châu Liệt Quốc
của nhà văn
Phùng Mộng Lâm.
Mời các bạn cùng nghe.
Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm.
Hồi thứ 102, Đạo Hoa Âm Mông Ngao bị thua, sông Hồ Lương kịch tân tự tử. Lại nói Nhan A muốn ý kiến Tính Lăng Quân mà không được vào, các tân khách lại không ai nói giúp, đang vẩn vơ không biết làm thế nào, bỗng gặp Mau Công và Tiết Công đến thăm Tính Lăng Quân. Nhan An biết hai người là thượng khách của Tính Lăng Quân, liền khóc lóc kể lể sự tình. Hai người hứa xin hết sức nói giúp. Hai người vào đến nơi, trông thấy Tính Lăng Quân, liền nói rằng, nghe nói công tử sắp về nước, chúng tôi đến tiễn đây. Tính Lăng Quân nói, đâu có việc ấy. Hai người nói, quân tần vây nước Ngụy gấp quá, công tử không nghe tin ư. Tính Lăng Quân nói, tôi có nghe nói, nhưng tôi từ giả nước Ngụy đã 10 năm rồi, nay đã thành người Triệu, không muốn giữ nghe đến việc nước Ngụy nữa. Hai người đều nói rằng, sao công tử lại nói thế? Công tử được trọng đãi ở Triệu, tiếng khen khắp chư hầu là nhờ có nước Ngụy. Ngay như công tử mà nuôi được kẻ sĩ, chiêu nạp tân khách trong thiên hạ là nhờ sức nước Ngụy. Nay Tần đánh Ngụy gấp quá mà công tử không thương, nếu quân Tần phá được Đại Lương, hủy hoại tôn miếu của tiên vương thì sao? Công tử dù chẳng nghĩ đến nhà, há lại chẳng nghĩ đến sự cúng tế tổ tiên ru. Công tử còn mặt mũi nào mà cứ ăn nhờ nước Triệu này mãi? Hai người nói chưa dứt lời, Tính Lăng Quân đã toát mồ hôi, đứng dậy tạ rằng. Hai tiên sinh trách Vô Kỵ này là đáng lắm, Vô Kỵ suýt nữa sẽ thành tội nhân trong thiên hạ vậy. Lập tức sai tân khách sửa hành trang, rồi vào triều từ biệt vua Triệu. Vua Triệu không muốn để cho về, cầm lấy cánh tay khóc mà nói rằng, quả nhân từ khi mất Bình Nguyên Quân, cậy có công tử làm bức tường thành, nay bỗng công tử bỏ quả nhân mà đi, quả nhân biết cùng ai lo việc xã tắc. Tính Lăng Quân nói, Vô Kỵ này không nỡ để tôn miếu tiên vương bị phá hủy về tay quân Tần, cho nên thế nào cũng phải về, nếu nhờ phúc của đại vương mà xã tắc không mất, thì còn có ngày lại được thấy nhau. Vua Triệu nói, công tử trước đem quân Ngụy đến cứu sống được nước Triệu, nay công tử về nước cứu nạn, thì quả nhân dám xin hết sức giúp lại. Vua Triệu bèn đem ấn thượng tướng trao cho Tính Lăng Quân, sai tướng quân Bàn Ngoãn là phó, đem 10 vạn quân Triệu đi giúp. Tính Lăng Quân đã làm tướng quân Triệu, sai Nhan An về Ngụy báo tin trước, rồi sai tân khách mang thư đến các nước cầu cứu. 3 nước Yên, Hàn, Sở đều vốn trọng nhân phẩm của Tính Lăng Quân, nghe biết Tính Lăng Quân làm tướng đều có ý vui mừng, sai đại tướng mang quân đến Ngụy chịu quyền tiết chế. Tướng Yên là Tương Cừ, tướng Hàn là Công Tôn Anh, tướng Sở là Cảnh Dương, chỉ có nước Tề là không chịu phát binh. Lại nói vua Ngụy đang trong cơn nguy cấp, được Nhan An về báo là Tính Lăng Quân đem 4 nước về cứu, vui mừng khôn xiết, sai Vệ Khánh đem hết quân trong nước ra tiếp ứng. Bấy giờ Mông Vũ vây Giáp Châu, Vương Hạp vây Hoa Chai, Tính Lăng Quân cùng chư tướng bàn định, sai Vệ Khánh đem quân Ngụy hợp với quân Sở, đắp lũy để chống quân Mông Vũ, dựng hiệu cờ Tính Lăng Quân, giữ vững không ra đánh, còn mình mang 10 vạn quân Triệu hợp với quân Yên Hàn đến cứu Hoa Châu. Một mặt sai tướng Triệu là Bàn Ngoãn đem 1 đạo quân đến sông Vị chặn cướp thuyền lương của quân Tần. Vương Hạc được tin, sợ tuyệt mất đường quân lương, bèn lưu 1/2 quân ở lại vây Hoa Châu, còn 1/2 tự mình đốc xuất đi cứu thuyền lương ở sông Vị. Đi đến gần núi Thiếu Hoa, đại quân Yên do Tương Cừ thống suất xông ra đánh. Vương Hạc cùng Tương Cừ đánh nhau được vài hiệp, lại có một đạo quân Hàn do Công Tôn Anh thống suất kéo đến. Vương Hạc phải chia quân ra đối địch. Bỗng có tin báo là thuyền lương ở sông Vị bị tướng Triệu cướp mất rồi. Biết thế sự đã nguy, Vương Hạc chỉ còn liều chết chống đánh, từ giờ ngọ đến giờ dậu vẫn chưa thu quân. Tính Lăng Quân liệu chừng quân Tần đã mỏi mệt, liền đem phục binh xông ra đánh. Vương Hạc dẫu là tướng quen đánh trận, nhưng có ba đầu sáu tay thì đối địch sao cho nổi, nên bị thua to, thiệt hại hơn 5 vạn quân, chỉ còn dẫn được 1 toán binh tướng chạy về Đông Quan. Tính Lăng Quân thừa thắng lại chia 3 đội đến cứu Giáp Châu. Mông Vũ ở đó chia quân, để Toán Già Yếu ở lại chống giữ với 2 quân Sở Ngụy, còn bao nhiêu quân tinh nhuệ tự mình đốc xuất định đến Hoa Châu để cùng Vương Hạc hợp quân. Không ngờ Vương Hạc đã thua chạy. Mông Vũ đến Hoa Âm thì gặp quân Tính Lăng Quân đi trước sông Pha. Tả có Công Tôn Anh, Hữu có Tương Cừ, 2 bên đánh to 1 trận. Mông Vũ thiệt hơn 1 vạn quân, đành phải thu quân, lập dinh trại để chỉnh đốn quân mã, đợi ngày quyết chiến. Còn đạo quân Già Yếu đóng ở Giáp Châu, vì không đủ sức chống với 2 quân Ngụy Sở nên đã tan vỡ cả. 2 đạo quân Sở Ngụy đã giải vây được cho Giáp Châu, liền kéo luôn đến Hoa Âm, thì gặp lúc Mông Vũ đang bài trận, 2 bên liền giao chiến. Mông Vũ dẫu khỏe nhưng địch sao được cả 5 đạo quân, nên lại bị đại bại 1 trận nữa, vội vàng nhằm phía Tây chạy trốn. Tính Lăng Quân đuổi theo mãi đến bên dưới cửa Hàm Cốc. Quân 5 nước chia đóng 5 dinh lớn ở trước cửa quan, Dương Oai Diệu Võ đến hơn 1 tháng. Quân Tần đóng chặt cửa không dám ra. Tính Lăng Quân mới kéo quân về, quân các nước cũng đâu về đấy. Vua Ngụy nghe tin Tính Lăng Quân đại phá quân Tần trở về, xiết bao mừng rỡ, ra đón tiếp tận ngoài 30 dặm. Anh em cách biệt trong 10 năm trời, ngày nay lại gặp, nửa mừng nửa thương, bèn cùng lên xe về triều, luận công hành thưởng, bái làm thượng tướng, phong thêm cho 5 thành nữa. Việc chính trong nước, bất cứ lớn nhỏ đều do Tính Lăng Quân quyết định. Lại tha cho Chu Hợi cái tội giết Tấn Bỉ, dùng làm thiên tướng. Từ đó uy danh Tính Lăng Quân vang động cả thiên hạ, các nước đều đem hậu lễ để thỉnh cầu binh pháp của Tính Lăng Quân. Tính Lăng Quân đem các thư sách của tân khách dâng cho bấy lâu, xếp làm 21 thiên, 7 quyển trận đồ, gọi là Ngụy Công Tử Binh Pháp. Lại nói chuyện Mông Vũ, Vương Hạc trở về triều kiến vua Tần, xin chịu tội. Vua Tần nghĩ đến công cũ, và biết lần ấy 2 người ít quân, không địch nổi 5 nước, nên tha thông bắt tội. Thái Trạch tâu rằng, các nước sở dĩ hợp tung là vì có Công Tử Vô Kỵ, nay đại vương sai sứ sang thông hiếu với Ngụy, mời Vô Kỵ sang Tần họp mặt, đợi lúc vào trong cửa quan bắt mà giết đi, trừ cái lo về sau, há chẳng hay lắm ru. Vua Tần liền dùng mưu ấy, sai sứ sang Ngụy thông hiếu và mời Tính Lăng Quân. Phùng Hoang căn ngăn Tính Lăng Quân, chớ theo như Mạnh Thường Quân và Bình Nguyên Quân ngày xưa, khinh thân vào Tần, suýt bị Tần bắt giữ. Tính Lăng Quân cũng không muốn đi, bèn nói với vua Ngụy, sai Chu Hợi làm sứ, đem đôi ngọc bích sang tạ Tần. Vua Tần thấy Tính Lăng Quân không đến thì trong lòng cả giận. Mông Vũ mật tâu rằng, Chu Hợi tức là người đánh chết Tấn Bỉ, đó là một tay dũng sĩ của nước Ngụy nên giữ lại để dùng. Vua Tần muốn phong quan chức cho, Chu Hợi nhất định không nhận. Vua Tần càng giận, sai người bỏ Chu Hợi vào trong chuồng hổ. Trong chuồng có con hổ đớm, thấy người đến thì nhảy chồm lên chực bắt. Chu Hợi hét lên 1 tiếng mắng rằng, con vật này sao dám vô lễ. Tức thì 2 mắt Chu Hợi trợn ngược lên, đỏ ngầu như 2 chén máu. 2 khóe đều rách, con hổ sợ nằm bẹp xuống không dám động. Mọi người lại dắt Chu Hợi ra. Vua Tần than rằng, ô Hoạch Nhâm Bỉ ngày xưa chẳng hơn được người này, nếu ta lại thả cho y về Ngụy, tức là thêm cánh cho Tính Lăng Quân. rồi lại sai người cố ép Chu Hợi phải đầu hàng, nhưng Chu Hợi vẫn một mực không nghe. Vua Tần bèn bắt giam Chu Hợi ở trong nhà trạm, không cho ăn uống. Chu Hợi nói, ta chịu ơn tri ngộ của Tín Lăng Quân, phải lấy cái chết mà đền. Bèn đập đầu vào cột, cột gãy mà đầu không vỡ, liền lấy tay móc cuốn họng, họng đứt, Chu Hợi chết ngay. Vua Tần đã giết Chu Hợi, muốn cho Tín Lăng Quân không còn được cầm quyền ở Ngụy, bèn cùng quần thần tìm kế ly gián vua Tôi Ngụy. Thái Trạch bày kế đem vạn cân vàng, sai người sang Ngụy đúc cho phái Tấn Bỉ, xuôi nói truyền đi rằng chư hầu sợ quy Tín Lăng Quân, đều muốn tôn lên làm vua Ngụy. Tín Lăng Quân chẳng bao lâu nữa sẽ cướp ngôi, cốt làm cho vua Ngụy phải xa bỏ Tín Lăng Quân. Vua Tần làm theo kế, lại muốn báo cái thù thua trận, định giết Thái tử Tăng nước Ngụy sang làm con tin ở Tần. Thái Trạch can rằng, giết thái tử này, Ngụy lập thái tử khác, chẳng hại gì cho Ngụy, chi bằng dùng ngay thái tử để làm phản gián ở Ngụy. Vua Tần khen phải, lại càng hậu đãi Thái tử Tăng, sai tân khách đi lại kết thân, và mật bảo thái tử rằng, Tín Lăng Quân ở ngoài 10 năm giao kết với chư hầu, tướng văn tướng võ chư hầu đều kinh sợ cả, nay làm đại tướng Ngụy, quân lính chư hầu thuộc quyền, thiên hạ chỉ biết Tín Lăng Quân mà không biết có vua Ngụy. Ngay như Tần cũng sợ oai Tín Lăng Quân lắm, muốn lập làm vua để cầu hòa. Nếu Tín Lăng Quân làm vua thì tất bảo Tần giết thái tử, chẳng thế thì thái tử cũng chết già ở Tần. Thái tử Tăng khóc lóc hỏi kế, khách nói, Tần đang muốn cùng Ngụy thông hiếu, thái tử sao chẳng viết một phong thư đưa cho vua Ngụy, xin đón thái tử về nước. Thái tử Tăng nói, dù xin đón về, nhưng khi nào Tần chịu thả tôi ra? Khách nói, sở dĩ vua Tần muốn tôn Tín Lăng Quân lên làm vua là chỉ vì sợ oai đó thôi, chứ không phải bản tâm muốn thế. Nếu thái tử xin đem nước theo Tần, thì tất là Tần phải bằng lòng, như vậy lo gì vua Tần chẳng ưng cho. Thái tử Tăng bèn viết một bức thư nói rõ chư hầu đều quy phục Tín Lăng Quân, nước Tần lại muốn lập ông ta lên làm vua, cuối cùng tỏ ý xin về, niêm phong cẩn mật, nhờ khách mật đưa cho vua Ngụy. Rồi đó vua Tần cũng viết 2 phong thư, một đưa cho vua Ngụy, nói Chu Hợi bị bệnh chết, một gửi mừng Tín Lăng Quân, lại có lễ vật kính biếu nữa. Lại nói vua Ngụy nghe lời phao của những người về phe Tấn Bỉ, thì đã sinh nghi rồi, đến khi sứ Tần mang quốc thư đến xin bãi chiến cầu hòa, hỏi rõ ý muốn, chỉ là vì kính mến Tín Lăng Quân. Lại tiếp được thư riêng của Thái tử Tăng, thì lại càng nghi hoặc hơn nữa. Sứ thần lại đem thư và lễ vật đến phủ Tín Lăng Quân, cố ý hở ra để vua Ngụy biết. Lại nói Tín Lăng Quân nghe sứ Tần đến xin cầu hòa, bèn bảo tân khách rằng, Tần không có việc binh nhung phải cầu gì Ngụy, tức là nó lại dùng kế gì đây? Nói chưa dứt lời, thì có người báo là sứ Tần ở ngoài cửa, nói là vua Tần có đưa thư mừng. Tín Lăng Quân nói, kẻ làm tôi không có phép giao thiệp riêng. Thư và lễ vật của vua Tần Tín Lăng Quân nhất định trả lại. 2-3 lần sứ giả kính tỏ lòng thành của vua Tần, Tín Lăng Quân đều nhất định cự tuyệt. Vừa lúc đó vua Ngụy cũng sai sứ đến đòi bức thư của vua Tần để xem. Tín Lăng Quân nói, vua Ngụy đã biết có thư, nếu ta nói không nhận tất vua Ngụy không tin. Nói rồi liền sai sắp xe, đem cả phong thư và lễ vật của vua Tần để nguyên không động dâng lên vua Ngụy, nói là đã 2-3 lần từ chối không dám mở ra, nay vua đòi xem thì cứ để nguyên mà dâng trình, nhờ lượng trên xét nghĩ. Vua Ngụy nói, trong thư tất có tình tiết, không mở xem tất không rõ. Bèn mở ra xem, trong thư đại lược nói, qua danh của công tử lừng lẫy khắp thiên hạ, vương hầu các nước đều nghiêng lòng mến phục. Công tử nên định ngài lên ngôi để làm chủ chư hầu, nhưng không biết ngày nào vua Ngụy nhường ngôi, lấy làm mong mỏi lắm, có chút lễ mọn để tỏ lòng mừng, mong công tử nhận cho. Vua Ngụy xem xong đưa cho Tín Lăng Quân xem. Tín Lăng Quân tâu rằng, người Tần hay lừa dối, bức thư này là để ly gián vua tôi ta. Hạ thần sở dĩ không nhận, chính là vì không biết trong đó họ nói gì, sợ mắc mưu họ. Vua Ngụy nói, công tử đã có cái lòng như thế, thì nên ở ngay trước mặt quả nhân, viết thư trả lời cho vua Tần. Lập tức sai Tả Hữu lấy giấy bút đưa cho Tính Lăng Quân viết thư. Đại Lược nói, vô kỵ này đã chịu ân to của quốc vương tôi, dù chết cũng chưa báo đáp được. Nhà vua có nói đến việc lên ngôi, đó là một lời nói không thể đem dạy kẻ làm tôi được. Lễ vật của nhà vua ban cho, tôi thà chết không dám nhận. Viết xong trao thư cho sứ Tần và trả các lễ vật cho đem về. Vua Ngụy cũng sai sứ tạ Tần và nói tuổi già muốn đón Thái tử Tăng về nước. Vua Tần thuận cho. Thái tử Tăng đã về Ngụy, nói không nên dung Tính Lăng Quân. Tính Lăng Quân dẫu không thấy ái nái gì, nhưng nghĩ vua Ngụy đã có ý nghi, bèn xưng bệnh không vào triều, trả lại ấn tướng, binh phù, ngày ngày chỉ cùng thân khách uống rượu và thường thường thân cận phụ nữ để tìm vui. Lại nói Chiêu Tương Vương nước Tần ở ngôi 3 năm, bị bệnh. Thừa tướng Lã Bất Vi vào hỏi thăm. Lã Bất Vi nhân lúc ấy sai nội thị cầm phong thư kính đưa cho vương hậu, nhắc lại lời thề ngày trước. Vương hậu chưa quên tình cũ, bèn triệu Bất Vi vào cung tư thông. Bất Vi đem thuốc dâng vua, vua đau 1 tháng thì mất. Bất Vi rước Thái tử Chính lên ngôi, bấy giờ mới có 13 tuổi. Tần Vương Chính tôn Trang Tương Hậu làm Thái hậu, phong em là Thành Kiệu làm Trường An quân. Việc nước đều do Lã Bất Vi quyết định, ví như Thái Công, phong làm Thượng Phụ. Cha Bất Vi chết, tân khách các nước đến thăm đông như chợ, xe ngựa chật đường, to hơn đám ma vua Tần. Năm đầu Tần Vương Chính, Lã Bất Vi biết Tính Lăng Quân đã bị bỏ, bèn sai đại tướng Mông Vũ cùng Trương Đường đánh Triệu, hạ được thành Tân Dương. Đến năm thứ 3, Lã Bất Vi lại sai Mông Vũ cùng Vương Hạc đánh Hàn, lấy được 12 thành. Từ khi Tính Lăng Quân bị bỏ, tình giao hiếu của Triệu Ngụy cũng tuyệt. Hiếu Thành Vương nước Triệu sai Liêm Pha đánh Ngụy, vây Phồn Dương. Sau vua Triệu nghe dèm pha, bỏ Liêm Pha, Liêm Pha chạy sang Ngụy. Vua Ngụy dẫu tôn làm khách tướng nhưng không trọng dụng. Trong năm Tần Vương Chính thứ 4, Tính Lăng Quân nước Ngụy vì vui chơi tửu sắc quá độ, bị bệnh mà chết. Phùng Quang thương khóc quá cũng chết. Tân khách tự đâm cổ chết theo có 100 người. Coi đó thì rõ Tính Lăng Quân được sĩ phu tin yêu biết chừng nào. Năm sau vua Ngụy mất, Thái tử Tăng nối ngôi, đó là Cảnh Mân Vương. Tần biết Ngụy mất vua, Tính Lăng Quân cũng chết rồi, định báo cái thù thua trận năm trước. Sai đại tướng Mông Ngao đánh Ngụy, lấy được 2 thành Toan Tảo, đặt ra Đông Quận. Không bao lâu lại lấy được Triệu Ca và Bọc Dương. Cảnh Mân Vương than rằng, nếu Tính Lăng Quân còn sống, chắc không để cho quân Tần tung hoành như thế. Rồi sai sứ cùng Triệu thông hiếu. Vua Triệu cũng lo Tần đánh lớn không thôi, đang muốn sai sứ đi hẹn các nước lại kết ước hợp tung để chống Tần. Thì được tin nước Yên cử Kịch Tân làm đại tướng, mang 10 vạn quân đến đánh. Kịch Tân là người Triệu, khi còn ở Triệu có chơi thân với Bàn Noãn. Về sau Bàn Noãn làm quan ở Triệu, Kịch Tân sang theo Chiêu Vương nước Yên. Chiêu Vương dùng làm thái thú kế quận. Đến đời vua Yên là Hy, bị tướng Triệu là Liêm Pha vây khốn trong đô thành, nhờ Tương Cừ đi giảng hòa mới được giải vây, lấy điều ấy làm xấu hổ. Tương Cừ dẫu làm tướng Yên, nhưng vẫn là do Triệu che chở, vì vậy vua Yên vẫn không bằng lòng. Nên được 5 năm, Cự liền thác bệnh trả lại tướng ấn. Vua Yên bèn cử Kịch Tân làm tướng quốc, cùng mưu việc báo thù Triệu, nhưng vẫn sợ Liêm Pha nên không dám động binh. Bấy giờ nhân thấy Liêm Pha đã chạy sang Ngụy, Bàn Noãn làm tướng, Kịch Tân có ý khinh, bèn xin vua Yên đem binh đi đánh Triệu, nói quyết bắt sống được Bàn Noãn. Vua Yên cả mừng cho đi. Vua Triệu được tin, Triệu Bàn Noãn bàn kế. Noãn nói, Kịch Tân tự cậy là tay túc tướng, tất có lòng khinh địch, xin sai Lý Mục ở đất Đại dẫn quân đi về phía nam, chặn giữ lối sau, Hạ Thần đem một đạo quân đón đánh, làm cho Kịch Tân trước sau đều bị đánh, thì có thể bắt sống được. Vua Triệu theo kế ấy, lại nói Kịch Tân kéo quân thẳng đến địa giới Thường Sơn, Bàn Noãn đóng quân ở Đông Viên. Kịch Tân nghĩ đã kéo quân vào sâu, nếu Bàn Noãn cứ giữ vững không ra đánh thì không bao giờ thành công. Liền hỏi các tướng bạ có ai dám ra khiêu chiến. Lật Nguyên là con Lật Phúc, muốn báo thù cha, hớn hở xin đi. Kịch Tân lại cử Vũ Dương Tĩnh đi giúp sức. Kịch Tân cấp cho 10,000 tinh binh, khiến xông vào quân Triệu. Bàn Loãng sai Nhạc Thừa, Nhạc Giang chia làm hai toán tả hữu để đợi, mà tự mình đem quân ra đánh. Hai bên đánh nhau chừng hơn 20 hợp, một tiếng pháo nổ, hai toán tả hữu quân Triệu đều tiến, dương cung nỏ cứng, bắn tua tủa vào quân Yên. Vũ Dương Tĩnh bị mũi tên chết ngay, Lật Nguyên không địch nổi bỏ chạy. Bàn Loãng cùng hai tướng đuổi theo chém giết, 10,000 quân Yên bị chết hơn 3,000. Kịch Tân giận quá, vội mang đại quân đi tiếp ứng, thì Bàn Loãng trở về dinh rồi. Kịch Tân đánh thành không được, bèn sai người đưa thư, hẹn Bàn Loãng ngày mai ngồi xe không ra trận chào nhau. Bàn Loãng bằng lòng, hai bên đều dự bị. Đến hôm sau, hai bên cùng bày thành trận thế, giao hẹn không được bắn tên ngầm. Bàn Loãng ngồi xe đứng ở trước trận, mời Kịch Tân ra hội diện. Kịch Tân cũng cởi xe đi ra. Bàn Loãng ở trong xe cúi chào nói rằng, xin mừng tướng quân, răng tóc vẫn không việc gì. Kịch Tân nói, nhớ khi xưa tôi từ biệt ngài bỏ nước Triệu mà đi, thấm thoát đã hơn 40 năm rồi. Tôi đã già yếu mà ngài cũng đã có tuổi, người ta ở đời cực ngắn ngủi, chẳng được là bao. Bàn Loãng nói, tướng quân thấy Chiêu Vương biết kính trọng kẻ sĩ, bỏ Triệu sang Yên, nhất thời các tay hào kiệt theo về rất đông. Nhưng nay đền Hoàng Kim cỏ mọc đã dày, mộ Chiêu Vương cây đã vừa ôm, Tô Đại Trâu Diễn cũng đã nối gót qua đời, xương quốc quân cùng về với nước tôi. Khí vận nước Yên, coi đó cũng đủ biết. Lão tướng quân tuổi ngoại 60, cô quạnh ở trong triều của một vị vua đã gần suy, thế mà còn tham luyến binh quyền, cầm hung khí mà làm việc nguy hiểm, để làm gì vậy? Kịch Tân nói, tôi chịu hậu ân ba đời vua Yên, dù thịt nát xương tan cũng khó báo đền, nhưng lúc tuổi thừa này, muốn vì nước nhà rửa cái thù Lật Phúc. Bàn Loãng nói, Lật Phúc vô cớ đánh ấp cảo nước tôi, tự mua lấy cái thua, đó là tự Yên phạm Triệu chứ không phải Triệu phạm Yên. Hai bên ngồi trong xe, kẻ nói đi người nói lại. Bàn Loãng bỗng nói to lên rằng, ai lấy được đầu Kịch Tân thì thưởng 300 lạng vàng. Kịch Tân nói, sao Túc Hạ khinh tôi quá thế, tôi há lại không lấy được đầu Túc Hạ sao? Rồi cầm lệnh tiễn vẫy một cái. Lật Nguyên dẫn quân xông ra đánh, tức thì hai bên cùng ra sức đánh nhau. Quân Yên bị hại nhiều hơn quân Triệu. Trời tối hai bên cùng thu quân. Kịch Tân về dinh buồn bã không vui, đang lo tính phân vân, bỗng thấy quân báo là Bàn Noãn sai người đến đưa thư. Kịch Tân sai người ra cầm vào, thấy bức thư phong kín 2-3 lần, mở ra xem, đại lược nói. Tướng giữ Đại Châu là Lý Mục, đem quân đánh úp Đốc Cương, chẹn sau lưng ngài, ngài nên về ngay, nếu không thì không kịp. Tôi nghĩ đến chút giao tình ngày trước, xin bảo thật để ngài biết. Kịch Tân nói, Bàn Noãn chỉ muốn làm nao lòng quân ta mà thôi, cho dù quân Lý Mục đến thật, ta có sợ gì? Rồi viết thư trả lời nói ngày mai lại quyết chiến. Sứ Triệu về rồi, Lật Nguyên ngỏ lời rằng, lời Bàn Noãn không nên không tin. Vạn nhất Lý Mục dẫn quân đánh úp sau lưng, quân ta trước sau đều bị đánh thì phải làm thế nào? Kịch Tân cười nói rằng, ta cũng nghĩ đến điều đó, vừa rồi ta nói là để cho vững lòng quân mà thôi. Rồi bảo Lật Nguyên mật truyền quân lệnh, luôn ban đêm rút lui về, còn mình đi Đoạn Hậu để chống quân đuổi theo. Không ngờ Bàn Noãn dò biết việc ấy, cùng Nhạc Thừa Nhạc Giang chia 3 đường đuổi theo. Kịch Tân vừa đánh vừa chạy, đến sông Long Toàn, bỗng có thám tử báo là mặt trước có quân Đại Châu kéo đến. Kịch Tân sợ quá, cho là bàn loãn quả không nói dối, bèn không dám đi về phía bắc, dẫn quân đi về phía đông, muốn theo đường Phụ Thành, chạy về Liên Dương. Bàn loãn đuổi kịp, hai bên lại đại chiến ở sông Hồ Lư. Kịch Tân bị thua, than rằng, ta còn mặt mũi nào làm tù nước Triệu nữa. Rồi tự đâm cổ mà chết. Lật Nguyên bị Nhạc Giang chém chết, hơn 3 vạn quân bị giết, còn đều tan chạy hoặc đầu hàng. Quân Triệu đại thắng, bàn loãn lại cùng Lý Mục hợp quân đánh lấy Vũ Trại và Phương Thành. Vua Yên phải thân hành đến nhà Tương Cừ, cầu đứng làm sứ đi sang quân Triệu nhận tội xin hòa. Bàn loãn nể Tương Cừ cho hòa rồi kéo quân về, còn Lý Mục vẫn ở lại giữ Đại Châu. Vua Triệu ra tận ngoài thành đón bàn loãn, khen rằng, tướng quân vũ dũng như thế thì cũng như Liêm Pha, Lãng Tương Như còn ở nước Triệu vậy. Bàn loãn nói, người Yên đã phục, nhân lúc này nên hợp tung các nước để cùng chống Tần.